Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 5 tháng 6 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin đáng chú ý.
7 nước công nghiệp trên thế giới bày tỏ quan ngại sâu sắc về tranh chấp chủ quyền ở châu Á. Nhóm G7 bàn về vấn đề Nga và Ukraine trong ngày thảo luận thứ nhì. Trung Quốc phẫn nộ trước bình luận của Mỹ về biến cố Thiên An Môn.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Đức Giáo Hoàng Francisco mời hai vị tổng thống của Israel và Palestine đến Tòa Thánh Vatican vào Chủ nhật này để cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình.
Desidero rivolgere un invito a lei, signor Presidente.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc báo chí do nhà nước kiểm soát không còn né tránh việc đưa tin về vụ thảm sát Thiên An Môn như những năm trước. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam công bố video vụ đâm tàu, Trung Quốc tố ngược lại. Đài truyền hình Việt Nam VTV hôm 4 tháng 6 đã công bố một đoạn video được cho là do các ngư dân ghi lại, quay cảnh tàu của Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng hôm 26 tháng 5. Đoạn phim dài khoảng 3 phút được ghi lại từ một tàu cá khác, cho thấy một chiếc tàu loại lớn không rõ số hiệu bám theo hai tàu được cho là của ngư dân Việt Nam rồi tông vào một chiếc tàu cá khiến nó xoay ngang, lật và chìm. Sau đó, có thể nghe thấy những tiếng hét chìm rồi của một số người đàn ông đứng gần máy quay. Sự việc được cho là xảy ra gần giàn khoan dầu gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông. VTV nói đó là bằng chứng không thể chối cãi cho hành động vô nhân đạo của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam tại khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền Bắc Kinh cho rằng tàu cá của Việt Nam đã tự ý đi vào vùng biển quanh giàn khoan dầu và đâm vào một tàu của Trung Quốc rồi bị lật. Về bằng chứng do Việt Nam đưa ra, hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố rằng chính các tàu của Việt Nam mới là bên tấn công.
Tại các vùng biển đó, các tàu của Trung Quốc ở trong thế thủ, còn các tàu của Việt Nam ở thế công. Các tàu của Trung Quốc chỉ cách đảo của Trung Quốc 17 hải lý, trong khi các tàu của Việt Nam đã tới địa điểm đó sau một hải trình xa, gần 160 hải lý. Vậy thì bên nào khơi mào trước, bên nào gây căng thẳng tại đó? Chuyện này đã quá rõ rồi.
Ông Đặng Văn Nhân, thuyền trưởng tàu cá bị đâm, cho VOA Việt ngữ biết rằng vụ va chạm đã khiến 10 ngư dân rớt xuống biển, khiến 2 thuyền viên bị thương nhẹ, nhưng hiện giờ sức khỏe đã hồi phục. Ông Nhân cũng phản bác cáo buộc từ Bắc Kinh.
Trung Quốc thì rất ngon lực, chủ quyền của biển nước ta mà nó từng đâm chứ tàu đâu giống đâm tàu đó là tàu sét không à. Tàu sát mà không mình chứ mình tàu gỗ mà nhỏ cái kia mà nó đâm được. Tôi là người dân ở cái đất tài sản thì cái khu vùng biển đảo của Việt Nam thì chúng tôi vẫn làm thôi chứ còn nói họ ngon được là tới họ không tàu rồi cố giúp em ngư dân biển tôi đi biển mà.
Truyền thông trong nước cho hay sau khi tàu bị đắm được đưa về đất liền, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng có ý định mua lại xác tàu để trưng bày tại Bảo tàng huyện, làm bằng chứng tố cáo Trung Quốc và chủ tàu bị nạn đang làm thủ tục để khởi kiện Trung Quốc. Trong khi đó, ngày hôm nay, Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo quốc tế lần thứ tư kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào khu vực mà Hà Nội nói là thềm lục địa của mình hồi đầu tháng 5 vừa qua. Ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển cho hay, tàu Trung Quốc đã làm hư hỏng 19 tàu kiểm ngư, 5 tàu cảnh sát biển và khiến 12 kiểm ngư viên bị thương. Ông Thu cho biết thêm rằng, Trung Quốc tạo 3 vòng bảo vệ cho giàn khoan với các loại tàu và máy bay khác nhau. Hà Nội cũng cho biết giàn khoan của Trung Quốc đã dịch chuyển vị trí, nhưng vẫn nằm trong phạm vi 200 hải lý thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, trong khi Bắc Kinh nói rằng giàn khoan nằm trong vùng biển của mình. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông vẫn làm nóng các diễn đàn quốc tế. Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ngày hôm qua đã bày tỏ quan ngại về các diễn biến trên Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông. Không đề cập cụ thể bất kỳ nước nào, nhóm này tuyên bố phản đối các hành động đơn phương nhằm củng cố các tuyên bố chủ quyền trên biển. Liên quan tới việc Trung Quốc bác bỏ yêu cầu của Tòa án quốc tế trong vụ kiện do Philippines khởi xướng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua nói rằng các nước nên thông qua một hệ thống cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp. Còn ngày hôm nay, Philippines một lần nữa cáo buộc Trung Quốc theo đuổi chính sách mở rộng, đồng thời cho hay Manila có bằng chứng rằng các tàu của Trung Quốc đang bao vây hai vỉa đá tranh chấp với nước này. Báo chí Việt Nam phá rào đưa tin về vụ Thiên An Môn. Khác với hành động bị độc giả chỉ trích là né tránh những năm trước đây, một số tờ báo trong nước hôm 4 tháng 6 đã cho đăng các bài nhân 25 năm biến cố Thiên An Môn ở Trung Quốc. Báo điện tử VN Express cho đăng một bài dài nhìn lại sự kiện mà Nhật báo Thanh Niên và Người Lao Động gọi đó là cuộc thảm sát và bi kịch đẫm máu. VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện nhà quan sát tình hình chính trị xã hội Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A. Trước hết, ông cho biết.
Cũng có một số báo chính thống họ đưa tin về cái sự kiện Thiên An Môn 25 năm trước đây. Nói chung là trong cái không khí hiện nay với Trung Quốc thì có thể thấy là một vài báo đã có nêu những cái chuyện đó lên. Chứ còn thường trước kia thì các báo chính thống đến những cái ngày kỷ niệm như thế thì họ ít đưa thông tin. Chắc là theo yêu cầu của Trung Quốc.
Trên phiên bản điện tử, dường như một số báo đã mạnh dạn hơn những năm trước khi đưa tin như tờ Thanh Niên còn gọi là cuộc thảm sát đẫm máu hay tờ Giáo dục Việt Nam đặt tiết là Trung Quốc cố quên vụ Thiên An Môn, đòi nước khác tôn trọng lịch sử. Vì sao lại có sự thay đổi này, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng cũng là dễ hiểu thôi, là bởi vì cảnh sát tư tưởng của Việt Nam hay nói thì cụ thể đấy là những người mà người ta làm về việc kiểm soát đầu óc của người dân ở Việt Nam này, người ta gọi là tuyên giáo, thì họ luôn luôn muốn uốn nắn đầu óc của người dân. Và trong những cái thời kỳ mà quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc rất là tốt đẹp trong nháy nháy thì họ thường làm theo những yêu cầu của cái Trung Quốc. Nhưng mà từ hơn một tháng nay, khi mà chính quyền Trung Quốc đã có những cái hành động rất trắng trợn xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở ngoài Biển Đông, thì cái thế lực của cảnh sát tư tưởng ấy nó cũng bị lùi một chút, và các báo tận dụng cái cơ hội đấy và họ cố gắng làm được cái chức năng đưa thông tin và bình luận của họ.
Liệu có phải việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng mà Việt Nam nói là khu đặc quyền kinh tế của mình đã khiến giới hữu trách nới lỏng hơn về các tin từng bị coi là nhạy cảm liên quan tới Trung Quốc không, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng đấy thực sự là cũng vì chính bản thân họ thôi. Tôi không nghĩ rằng cái đấy là cái chuyện mà là họ nới lỏng, bởi vì họ mà kiềm chế hoặc là họ ngăn chặn như trước thì cái bộ mặt nó lộ ra là những hành động như thế, là những hành động mà thực sự rất là bán nước. Thực sự không có ai muốn đeo cái nhãn đấy vào mình cả. Cái việc đấy là cũng là theo cái lợi ích của họ mà thôi.
Bản tin về 25 năm xảy ra biến cố Thiên An Môn trên các hãng phát thanh có phiên bản tiếng Việt thường nằm trong số các bài được đọc nhiều nhất. Theo nhận định của ông, vì sao người Việt lại quan tâm tới sự kiện này như vậy?
Người Việt Nam quan tâm đến cái sự kiện này trước hết. Nó là một cái năm chặn 25 năm và cái sự kiện vụ thảm sát Thiên An Môn thì đối với bạn đọc Việt Nam cũng không lạ gì về cái chuyện này. Tuy rằng báo chí chính thống trong cái thời gian vừa qua có thể là họ không chủ động để đưa nhiều về những cái sự kiện mùng 4 tháng 6 chẳng hạn, hoặc là ở Việt Nam trên mạng họ cũng không có chủ ý ngăn chặn những cái chuyện đó. Cho nên là người dân Việt Nam thực sự rất là gì, biết được cái sự kiện đấy, bình luận về cái sự kiện đấy, và người ta cũng rất là quan tâm và so sánh cái ứng xử của chính quyền Việt Nam với chính quyền Trung Quốc lúc đó hay là chính quyền Trung Quốc bây giờ nó ra sao. Cái ý thứ hai thì tôi nghĩ là gắn với cái chuyện giàn khoan 981, và người ta cũng muốn thấy rõ hơn cái của bên Trung Quốc thực sự nói như thế nào. Thực sự là người dân có cái nhu cầu tìm hiểu về một cái đối thủ mà chính quyền trước kia thì bị cái bốn tốt và 16 chữ vàng nó trói lại. Và hiện nay thậm chí cũng còn một số ít người cũng còn gắn bó với nhau là cùng một cái ý thức hệ cái này cái kia. Nhưng mà thực sự tôi nghĩ rằng nó không phải như vậy, và người dân họ có một cái nhu cầu tìm hiểu như thế, nội tại của mỗi người dân.
Tới tối ngày 4 tháng 6, các tờ báo ở Việt Nam dường như đã rút các bài báo về sự kiện Thiên An Môn. Khi click vào đường dẫn các bài báo mà VOA trích dẫn thì đều xuất hiện các hàng chữ không tìm thấy đường dẫn này hay không tìm thấy trang bạn cần tìm. Các báo không nêu lý do gì thêm. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Ban Tuyên giáo Trung ương Việt Nam để phỏng vấn.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Chuyển sang phần tin quốc tế, nhóm 7 nước công nghiệp gọi tắt là G7 bày tỏ quan ngại sâu sắc trước căng thẳng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Trong thông cáo sau cuộc họp hôm qua ở Brussels, Bỉ, các lãnh đạo trong nhóm G7 tuyên bố phản đối các nỗ lực đơn phương nhằm khẳng định các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ hay biển đảo bằng cách đe dọa, chèn ép hay dùng võ lực. Dù không đề cập tới quốc gia nào, nhưng người ta xem thông cáo này là một sự chỉ trích nhắm vào Trung Quốc, quốc gia đang bị các nước láng giềng tố cáo là dùng chiến thuật hiếp đáp để thăng tiến các tuyên bố chủ quyền hàng hải trên quy mô lớn. Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều nhận chủ quyền ở Biển Hoa Đông. Tranh chấp leo thang trong năm 2012 sau khi Nhật quốc hữu hóa một nhóm đảo tại đây. Sau đó, Bắc Kinh đã tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không trong khu vực. Tại Biển Đông, Trung Quốc và Việt Nam đang tranh cãi căng thẳng liên quan tới vụ một giàn khoan của nhà nước Trung Quốc đặt tại vùng biển có tranh chấp ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Tàu của hai nước đã xịt vòi rồng qua lại và đâm va vào nhau. Các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc cũng chồng chéo với Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Hoa Kỳ tuyên bố không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp, nhưng đã mạnh mẽ chỉ trích các hành động của Trung Quốc. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel gọi các động thái của Bắc Kinh là gây bất ổn. Bắc Kinh bác bỏ các tuyên bố này và xem đó là sự can thiệp bên ngoài vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Chưa thấy Bắc Kinh lên tiếng bình luận về thông cáo mới đây của nhóm G7. Cũng liên quan tới nhóm G7, lãnh đạo của 7 nền kinh tế công nghiệp ngày hôm nay có mặt tại Brussels tham gia ngày họp thứ nhì tập trung vào sự can dự của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Sau cuộc họp sáng nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ mở các cuộc thảo luận riêng với Thủ tướng Anh David Cameron. Sau đó, ông sẽ bay sang Paris ăn tối với Tổng thống Pháp François Hollande. Tối hôm qua, lãnh đạo các nước trong nhóm G7 đã thúc giục Nga tôn trọng kết quả bầu cử tổng thống ở Ukraine, ngừng đưa binh sĩ và võ khí vào miền đông Ukraine và rút toàn bộ lực lượng ra khỏi khu vực biên giới với Ukraine. Thông cáo chung của nhóm G7 đe dọa sẽ tăng cường các biện pháp chế tài và thực thi thêm các biện pháp giới hạn đáng kể nếu cần để tăng cái giá mà Nga phải trả. Tổng thống Nga Vladimir Putin không được mời tới thượng đỉnh này. Đây là một phản ứng đáp trả sự xâm nhập của Nga, cũng như việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3.
Thưa quý thính giả, Đức Giáo Hoàng Francisco đã mời hai vị tổng thống của Israel và Palestine đến Vatican để cầu nguyện chung với nhau vào ngày Chủ nhật này. Đức Giáo Hoàng cho biết ông không can dự vào tiến trình hòa bình Trung Đông. Nhưng theo tường thuật của thông tin viên Jerome Sokolovsky của đài VOA, thì những người mến mộ Đức Giáo Hoàng tin rằng ông có thể làm những việc mà các chính khách thông thường không thể làm. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Lời mời bất ngờ đã được đưa ra trong chuyến viếng thăm của nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican tới vùng Trung Đông, nơi ông thực hiện nhiều cuộc tiếp xúc mà các vị giáo hoàng trước đây vẫn thường né tránh. Ông phát biểu như sau trong lúc gặp gỡ Tổng thống Shimon Peres của Israel.
Tôi muốn mời Tổng thống và Tổng thống Mahmoud Abbas cùng với tôi dâng một lời cầu nguyện mạnh mẽ để khẩn nài Thiên Chúa ban cho ơn hòa bình.
Trên chuyến bay trở về Roma, Đức Giáo Hoàng Francisco nói với báo chí rằng ông không can dự vào tiến trình hòa bình Israel-Palestine đang bị bế tắc. Nhưng ông Daniel Petri, của Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington, cho biết Đức Giáo Hoàng đã có một hành động táo bạo.
Nếu có việc gì xảy ra, đó sẽ là một việc vô cùng to lớn. Đức Giáo Hoàng Francisco là người làm phép lạ ở Trung Đông.
Nhiều người ái mộ vị giáo hoàng này đã xem ông là một người làm phép lạ.
Fratelli e sorelle,
brothers and sisters, forgiveness.
Hỡi các anh chị em, hãy tha thứ, đối thoại và hòa giải.
Đức Giáo Hoàng đã cầu nguyện như thế cho hòa bình Syria vào tháng 9, và chỉ một tuần sau đó các cường quốc thế giới đã đạt được một thỏa thuận để Hoa Kỳ không thực hiện những vụ không kích nhằm đáp lại việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Mặc dù vậy, ông Petrie của Đại học Công giáo Hoa Kỳ nói rằng từ đó tới nay đã có thêm hàng ngàn người thiệt mạng trong cuộc nội chiến ở Syria và có những tố cáo mới về việc sử dụng vũ khí hóa học.
Đạt được một nền hòa bình công chính cho Syria là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng nếu có người nào đó nói rằng đó là một sự thành công thì tôi nghĩ họ sai về mặt đạo đức và trí thức.
Buổi cầu nguyện chung vào Chủ nhật này sẽ được nối tiếp bằng một thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhiều người tin rằng cho dù không xảy ra một phép lạ, thì những diễn tiến đó cũng sẽ tạo ra một hình ảnh của một nỗ lực hòa bình với Đức Giáo Hoàng đứng chính giữa.
Thưa quý thính giả, việc Trung Quốc mang giàn khoan mà họ gọi là lãnh thổ di động hay vũ khí chiến lược đến đặt tại vùng biển có tranh chấp với Việt Nam đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt của nhiều nước trên thế giới, từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines cho tới Australia. Việc này cũng làm nhiều người nêu lên thắc mắc về hình ảnh của một con sư tử dễ thương mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã tìm cách vẽ ra cho một nước Trung Quốc đang trỗi dậy. Xin mời quý vị theo dõi thêm các chi tiết sau đây.
Trong bài diễn văn đọc tại Paris hồi hạ tuần tháng 3 để đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày Trung Quốc và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Napoleon từng nói Trung Quốc là một con sư tử đang ngủ và khi nó thức dậy, thế giới sẽ rung động. Con sư tử Trung Quốc đã thức dậy, nhưng đây là một con sư tử hòa bình, dễ mến và văn minh. Người cầm đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát biểu như vậy để tìm cách xoa dịu mối lo ngại của những người cho rằng Bắc Kinh đã từ bỏ chủ trương thao quan dưỡng hối hay giấu mình chờ thời của cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình để theo đuổi một đường lối ngoại giao quyết đoán hơn, dựa vào sức mạnh kinh tế và quân sự mỗi ngày một tăng để thực hiện giấc mơ bá chủ thế giới. Cựu đại sứ Trung Quốc tại Pháp ông Thái Phương Bá nói với báo chí ở Bắc Kinh rằng bài diễn văn sư tử của ông Tập Cận Bình cho thấy là Trung Quốc đang đi theo con đường phát triển hòa bình. Tuy nhiên, ông Jean-Pierre Capestan, giáo sư chính trị học của Đại học Baptist Hồng Kông, không tán đồng nhận xét đó. Ông nói với tờ South China Morning Post rằng quý vị có bao giờ nhìn thấy một con sư tử hòa bình, văn minh và không hung dữ hay chưa? Sư tử là một con vật to lớn, hoang dại và chuyên ăn thịt những con thú khác, khá giống Trung Quốc trong mối quan hệ của họ với các nước khác.
Việc Trung Quốc mang giàn khoan nước sâu Hải Dương 981, một thiết bị mà họ mô tả là vũ khí chiến lược và là lãnh thổ di động, đến hoạt động trong vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, chẳng những đã làm dấy lên những sự chống đối quyết liệt từ giới hữu trách ở Hà Nội, mà còn gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của nhiều nước khác, từ Hoa Kỳ, Philippines cho tới Nhật Bản và Australia. Tại cuộc đối thoại Shangri-La mới đây ở Singapore, Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản là nước cũng đang có một vụ tranh chấp gay gắt với Trung Quốc về chủ quyền của một nhóm đảo ở Biển Đông Trung Hoa, cho biết Tokyo sẽ hỗ trợ tối đa cho các nước vùng Đông Nam Á để bảo vệ lãnh hải trước những mưu toan nhằm thay đổi hiện trạng bằng sức mạnh hoặc cưỡng ép. Cũng tại Diễn đàn An ninh Thường niên này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jack Hagel tố cáo Trung Quốc đã thực hiện những hành động đơn phương, gây bất ổn để tìm cách khẳng định yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Ông Hagel nói rằng, Washington kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào sử dụng hàm dọa, cưỡng ép hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để khẳng định các yêu sách đó. Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston cũng nói rằng Hoa Kỳ, Australia và Nhật Bản quan tâm sâu sắc về hành động đơn phương của Trung Quốc đang gây bất ổn trong khu vực, đặc biệt tại Biển Nam Trung Hoa và Biển Đông Trung Hoa. Vụ giàn khoan HD-981 cũng khiến một số các nhà quan sát tình hình Trung Quốc đề cập tới diễn văn sư tử mà ông Tập Cận Bình đã đọc tại thủ đô nước Pháp. Ông Trần Thế Diệu, chủ bút tờ Thế Giới Nhật Báo ở New York, viết trong bài bình luận hôm 1 tháng 6 rằng sự phô trương cơ bắp trong những năm gần đây đã làm cho Trung Quốc không còn bạn bè nào nữa, ngoài Pakistan và Miến Điện. Ông nói thêm rằng, Tập Cận Bình nói con sư tử phương Đông đã thức giấc, đây là con sư tử hòa bình, dễ thương và văn minh. Nhưng rõ ràng, câu nói đó chỉ nói cho người Trung Quốc nghe mà thôi, chứ người nước ngoài, thậm chí là những người Hoa đồng văn đồng chủng ở Đài Loan và Singapore, không ai tin câu nói đó cả.
Trong khi đó, các nhà phân tích tình hình an ninh Á Châu tiếp tục bàn luận về những hành động hồi gần đây của Bắc Kinh mà họ cho là hung hãn, nếu không muốn nói là hiếu chiến. Tường thuật của tờ Wall Street Journal hôm 3 tháng 6 trích lời các nhà phân tích chính sách ở các nước Á Châu và Hoa Kỳ, nói rằng việc Trung Quốc thực hiện những hành vi gây hấn và đối đầu cùng một lúc với nhiều nước Á Châu là một việc đã được tính toán kỹ lưỡng dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình. Họ cho rằng việc này phát xuất từ chỗ ông Tập Cận Bình tin rằng ông ấy đang đối phó với một vị Tổng thống Mỹ có thái độ mềm yếu. Một người sẽ không mạnh mẽ đáp trả Trung Quốc, mặc dù ông đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ để ủng hộ các nước đồng minh ở Á Châu. Các nhà phân tích cho rằng sự tin tưởng đó của nhà lãnh đạo ở Trung Nam Hải đã được tăng cường vì Tổng thống Barack Obama đã không can thiệp quân sự ở Syria và Ukraine. Và từ đó, ông Tập Cận Bình nghĩ rằng ông đang có một cơ hội tốt để thực hiện một phần quan trọng trong giấc mộng Trung Quốc của ông là phục hồi ngôi vị bá chủ của Trung Quốc ở Á Châu. Theo tờ Wall Street Journal, ông Richard Rigby, Giám đốc Trung tâm Trung Quốc của Đại học Quốc gia Australia đã tóm lược cách tiếp cận của Trung Quốc hiện nay là cứ lấn tới ở bất kỳ nơi nào chúng ta có thể. Câu nói đó làm nhiều người nhớ lại nhận xét của giáo sư Hoàng Tịnh, chuyên gia an ninh Á Châu của Đại học Quốc gia Singapore đối với các tướng lãnh trẻ đang ngày càng có nhiều ảnh hưởng trên chính trường Trung Quốc. Họ là những người làm những gì có thể, bất chấp là có nên hay không.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Trung Quốc đã phản ứng giận dữ trước các lời bình luận của Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn. Tòa Bạch Ốc hôm qua tuyên bố là sẽ luôn luôn lên tiếng hỗ trợ cho các quyền tự do căn bản mà những người biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn đòi hỏi. Tòa Bạch Ốc cũng kêu gọi Bắc Kinh giải thích về cái chết của những người thiệt mạng, những người bị bắt hoặc bị mất tích liên quan tới những gì đã xảy ra xung quanh ngày 4 tháng 6 năm 1989. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Bắc Kinh hết sức bất bình với thông cáo mà theo họ thể hiện cái gọi là một thái độ hoàn toàn coi thường các dữ kiện thực tế. Trong một bài viết trên Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói Bắc Kinh đã trao công hàm phản kháng nghiêm túc về các bình luận này. Hôm qua, ngày kỷ niệm vụ thảm sát ở Bắc Kinh đã trôi qua lặng lẽ tại Trung Quốc, nơi mà dân chúng không được phép bình luận về biến cố này. Báo chí nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay loan tin 81 người bị tuyên án trong khuôn khổ cuộc truy quét chống khủng bố ở Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc. Truyền hình Trung ương Trung Quốc nói các tội danh xét xử bao gồm tổ chức và tham gia hoạt động khủng bố, giết người và đốt phá. Có 9 người lãnh án tử hình. Trước đó, trang mạng Tân Cương của nhà nước đưa tin 29 người khác bị bắt ở Urumqi, nơi có 39 người thiệt mạng trong một vụ tấn công tự sát hồi tháng trước tại một khu chợ ngoài trời. Nguồn tin này cho hay các nghi can bị buộc tội xúi dục ly khai, thù hằn sắc tộc và phá rối trật tự xã hội. Trong những tuần gần đây, nhà cầm quyền Trung Quốc đã bắt hàng trăm người ở Tân Cương trong khuôn khổ chiến dịch mà một số người cho là đàn áp. Bắc Kinh công bố chiến dịch truy quét an ninh kéo dài một năm theo sau vụ tấn công ở Urumqi. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ bạo động ở Tân Cương. Một số người cho rằng các vụ tấn công này được thực hiện bởi người Uyghur, nhóm sắc tộc thiểu số bản xứ ở Tân Cương, đa phần theo đạo Hồi. Nhiều người Uyghur ở Trung Quốc thường than phiền về tình trạng kỳ thị tôn giáo, văn hóa và thiên vị nhóm sắc tộc gốc Hán chiếm đa số. Trung Quốc khẳng định các chính sách của nhà nước không phải là nguyên nhân của nạn bạo động gia tăng. Ngược lại, nhà cầm quyền Bắc Kinh nói rằng họ đang đấu tranh chống lại các phần tử ly khai được nước ngoài hậu thuẫn. Chính phủ lưu vong Tây Tạng công bố một nỗ lực mới đòi quyền tự trị nhiều hơn cho Tây Tạng đối với sự kiểm soát của Trung Quốc, tìm cách chống lại những tuyên truyền của nhà nước Trung Quốc và vực dậy những người Tây Tạng tỉnh ngộ. Đã 4 năm kể từ khi các cuộc đàm phán bị bế tắc giữa Trung Quốc và đại diện của lãnh tụ tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma. Kể từ đó đến nay, các điều kiện ở Tây Tạng ngày càng tệ đi và làn sóng tự thiêu phản đối Trung Quốc đang lan rộng. Một số người trong cộng đồng người Tây Tạng lưu vong ngày càng trở nên mất kiên nhẫn với phương cách gọi là con đường trung đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhắm đặc quyền tự trị nhưng không phải là độc lập tách ra khỏi Trung Quốc. Hôm nay, chính quyền Tây Tạng Trung ương đặt trụ sở tại Ấn Độ loan báo một chiến dịch nâng cao nhận thức quốc tế mà họ nói là nỗ lực mang tính phối hợp nhất từ trước tới nay nhằm mang lại tự do căn bản cho người Tây Tạng. Ông Srin Wanchuk, viên chức phụ trách truyền thông của chính quyền Tây Tạng Trung ương, cho đài VOA biết chiến dịch này không chỉ là lời kêu gọi đoàn kết mà còn đáp trả việc Trung Quốc bóp méo các thông điệp của người Tây Tạng. Trung Quốc cố gắng tạo dựng hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma như một phần tử ly khai nguy hiểm đã xúi dục 130 vụ tự thiêu của người Tây Tạng kể từ năm 2009 tới nay. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bác bỏ những cáo buộc đó. Nhiều người hy vọng là lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012, sẽ cởi mở hơn để đối thoại về vấn đề Tây Tạng, vì thân phụ của ông Tập là một cựu phó thủ tướng có mối quan hệ gần gũi với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông John Powers thuộc Đại học Quốc gia Australia nói với đài VOA rằng những hy vọng đó cho tới nay dường như không có cơ sở. Ông nói rõ ràng Trung Quốc không hề có ý định nào tổ chức bất kỳ một cuộc đối thoại nào cả, cho nên nhiều người tự hỏi là liệu một phương thức chủ động hơn sẽ hiệu quả hơn chăng. Vẫn theo ông, thì đối với vấn đề Tây Tạng thì đây là mối quan tâm đặc biệt và nó nổi rõ trong cộng đồng người Tây Tạng lưu vong trong thời điểm gần đây. Ông nói có lẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà chiến dịch nâng cao nhận thức được mở ra ngay sau ngày kỷ niệm 25 năm vụ thảm sát ở Thiên An Môn, vào thời điểm mà người ta lại chú ý đến điều mà ông gọi là hệ thống đàn áp của Trung Quốc. Đức Đạt Lai Lạt Ma trong tuần này đã ra thông cáo cho biết ông cầu nguyện cho những người đã ngã xuống vì tự do, dân chủ và nhân quyền trong các cuộc biểu tình cổ suý dân chủ năm 1989 ở quảng trường Thiên An Môn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc giận dữ bác bỏ thông cáo này và cho rằng nó ẩn chứa động cơ thầm kín và che giấu các ý đồ xấu xa. Các tay súng mà người ta cho là phiến quân Boko Haram giết chết hàng trăm thường dân trong các vụ tấn công mới xảy ra ở đông bắc Nigeria. Những người mục kích cho hay các tay súng tấn công vào ít nhất 3 ngôi làng hôm thứ Hai và thứ Ba tại khu vực Goza của bang Bono, cứ địa của nhóm Hồi giáo cực đoan. Phải mất 2 ngày, những người sống sót mới có thể báo cáo vụ việc lên thủ phủ Maiduguri vì các điều kiện đi lại nguy hiểm và dịch vụ điện thoại kém. Các dân làng cho hay phiến quân mặc trang phục binh sĩ nổ súng vào cư dân và đốt phá nhà cửa cũng như các cơ sở kinh doanh. Họ cho biết Boko Haram hiện đã giương cờ tại một số ngôi làng trong vùng và nắm quyền kiểm soát địa phương. Trong khi đó, ngày hôm nay, các tay súng cũng bị nghi là thuộc tổ chức này đã càn quét thị trấn Madagali ở bang Adamawa lân cận.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190 m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
...9942. When you hear the VOA ID, press 05 and then leave your questions or comments. For all the folks here at VOA, I'm Ira Melman. We'll see you next time on American Cafe.